Tác phẩm Me Tư Hồng. Tác giả Nguyễn Ngọc Tiến. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2014. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Cùng bạn đọc. Cô Tư Hồng là người nổi danh khắp xứ An Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 vì trúng thầu phá tường thành Hà Nội năm 1894. Thành do vua Gia Long xây dựng đầu thế kỷ 19 với diện tích nhỏ hơn trên khu vực Hoàng Thành thời Hậu Lê và các triều đại trước đó. Cô Tư Hồng cũng nổi danh về tài buôn bán, làm từ thiện, lấy chồng Tàu, chồng Tây. Tên cô Tư Hồng do dân gian đặt có lẽ là tên ghép giữa Hồng và Tư, bởi sau khi chia tay với người chồng gốc Quảng Đông tên Hồng, cô lên Hà Nội lấy Lắc Lân, một quan tư hậu cần người Pháp. Thời Pháp thuộc, người Việt Nam dùng cụm từ me Tây chỉ phụ nữ Việt Nam lấy chồng người Pháp. Cụm từ này vẫn còn được sử dụng đến trước năm 1975 qua hai chữ me Mỹ. Dựa trên các trang tư liệu, giai thoại dân gian về cuộc đời của người đàn bà có tính cách mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng nữ tính, nhiều tờ báo trước năm 1954 đã khai thác các khía cạnh khác nhau với những góc nhìn khác nhau, đôi khi đối nghịch. Năm 1944, báo Trung Bắc Chủ Nhật đăng dài kỳ tiểu thuyết Cô Tư Hồng của nhà văn Hồng Phong, bút danh của nhà báo, nhà văn Đào Trinh Nhất, 1900-1951. Năm 1952, nhà xuất bản Yên Sơn tập hợp lại rồi in thành sách. Năm 1990, một nhà xuất bản ở phía Nam tái bản tiểu thuyết này. Sau năm 1954, nhiều cuốn sách viết về Hà Nội cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 cũng dành nhiều trang kể lại cuộc đời cô Tư Hồng như Bóng Nước Hồ Gươm, tiểu thuyết lịch sử hai tập nhà xuất bản Văn Học 1967 của nhà nho, nhà nghiên cứu văn hóa, nhà văn Chu Thiên. Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20, tư liệu và ghi chép nhà xuất bản Hà Nội 1993 của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn. Chuyện kể bên dòng sông Tô, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân 2010 của Viên Mai Nguyễn Công Chí, v.v. Không chỉ sách báo trong nước, một số người Pháp sống ở Hà Nội cuối thế kỷ 19 cũng đã viết về người đàn bà trúng thầu, cô Tư Hồng. Hiện ở Hà Nội vẫn tồn tại những công trình liên quan đến cô Tư Hồng như trường Bourguignier, nay là trường Phổ thông Trung học Việt Đức, dãy nhà xây cho thuê ở phố Quán Sứ, ghế đá trước số nhà 16, phố Lê Thái Tổ. Cô Tư Hồng phá thành cho mang ra đấy. Các trang tư liệu về cuộc đời người đàn bà này có nhiều điểm chung. Cô Tư Hồng tên thật là Trần Thị Lan, sinh năm 1868. Tuy nhiên, quê quán thì có tài liệu ghi là làng Bình Thị, huyện Vụ Bản, tỉnh Hà Nội, nay thuộc tỉnh Nam Định. Có tài liệu ghi cô quê ở Phủ Lý, nay thuộc tỉnh Hà Nam. Thân sinh cô Tư Hồng có tài liệu ghi nhà nho, song có tài liệu ghi là ông phó cối. Khi tìm kiếm tư liệu, tôi cũng phát hiện ra nhiều chi tiết mà các cuốn sách đã xuất bản không nhắc đến, như cô Tư Hồng là người đầu tiên mở công ty ở xứ Bắc Kỳ. Cô cũng là người Việt Nam đầu tiên ở Hà Nội mắc điện thoại tại nhà riêng. Cô Tư Hồng mưu mẹo trong kinh doanh, biết tận dụng lao động nông thôn để giành được hợp đồng phá tường thành Hà Nội. Tính cách liều lĩnh, mưu mẹo, hòa trộn với yếu đuối, nhân ái đã làm nên một cô Tư Hồng. Tôi cố gắng tìm một tấm ảnh chân dung cô nhưng không có kết quả. Tấm ảnh in trong cô Tư Hồng của nhà văn Hồng Phong chỉ là ảnh minh họa. Cho đến nay, cuộc đời người đàn bà này vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Không biết cô chết năm nào, mộ chôn ở đâu. Rất tình cờ, cho đến lúc cuốn sách này chuẩn bị được in, nhà nghiên cứu lịch sử Dương Trung Quốc đã cung cấp một bức ảnh tư liệu chưa từng công bố, ảnh cô Tư Hồng, hiện được lưu giữ tại bảo tàng Albert Camus, Paris, Pháp, nằm trong bộ ảnh màu được tổ chức chụp tại Việt Nam thời gian 1915-1918. Ông Dương Trung Quốc xác nhận bức ảnh lấy trực tiếp từ bảo tàng này với lời chú giải rõ ràng là chân dung cô Tư Hồng tại ngôi nhà cạnh ngõ Hội Vũ bây giờ. Xin cảm ơn nhà nghiên cứu Dương Trung Quốc và xin được in ở bìa sau cuốn sách này để người đọc có thêm hình dung về một nhân vật lịch sử và khung cảnh kiến trúc thời đó. Tiểu thuyết Me Tư Hồng dựa theo cuộc đời của cô Tư Hồng. Vì là tác phẩm văn học nên tôi không thể không thêm bớt hư cấu để cuốn sách có hình dáng tiểu thuyết chân dung. Tuy nhiên, cùng với nhân vật cô Tư Hồng, rất nhiều nhân vật khác trong tiểu thuyết là những người có thật. Bên cạnh đó, hoàn cảnh lịch sử trong tiểu thuyết, địa danh, thời gian xảy ra sự kiện v.v. cũng đã được ghi trong chính sử và giã sử. Vì vậy, có thể gọi Me Tư Hồng là tiểu thuyết tư liệu cũng không sai. Me Tư Hồng có thể làm bạn đọc nào đó chưa vừa lòng thì thiết nghĩ đây là một cố gắng nhìn lại con người và xã hội cách chúng ta đã hơn một thế kỷ. Dù tên Việt Nam do vua Minh Mạng đặt năm 1831, nhưng sau này trong các văn bản, hiệp ước, nhà nước Pháp và chính phủ bảo hộ đều sử dụng tên An Nam. Vì thế tôi cũng sử dụng cho phù hợp với giai đoạn này. Mong bạn đọc thông cảm và lượng thứ vì dùng tên An Nam là gợi lại nỗi đau. Tác giả. Chương 1. Phần 1. Bà Mùng sai nó đi mua rơm về đốt lấy tro, nhét vào con chuột để lót chỗ kín, vì bà biết sắp bẩn mình. Đàn bà con gái ở quê đều làm như vậy. Thấy má con hây hây, mùi sữa nhạt dần là các bà dạy con lấy áo rách khâu thành con chuột, túm miệng lại, cho sẽ không bung ra ngoài. Một lần bà chỉ đun sôi 3 ấm nước là nó về, vì làng Mỹ Đức cách nhà không xa. Mỹ Đức năm cấy 2 vụ nên sẵn rơm. Hôm nay nó đi từ trưa, nhưng rời sâm sẩm mới về, mặt lại hơn hớn. Linh tính mách bảo có điều gì đó bất thường. Bà vờ lại gần. Đúng như bà nghĩ, người nó có mùi lạ, mùi bị đàn ông làm phiền. Mày nói thật cho dì nghe đi. Nó ngơ ngác ra điều không hiểu. Từ trước đến nay đã bao giờ cháu nói dối dì chuyện gì đâu. Dì nói vậy là thế nào? Mỹ Đức năm nay có lẽ hội nộm rơn nên không nhà nào chịu bán. Cháu phải vào tít trong Thượng Ân mới mua được. Nó lý sự. Bà Mùng quát. Con mũi vò ve, tao còn biết con đực hay con cái. Chiều nay mày ăn nằm với ai? Sao dì nghĩ cháu hư hỏng thế? Nói xong, nó đi vào gian trong. Bà lo lo. Hơn năm trước ở quê ra, người nó còn bốc mùi đồng chiêm ung ủng, da mai mái như ngã nước. Giờ phồng phao, da mịn màng, dù bữa nào cũng cơm rau với mắm. Mùa hè, nó lên đê hóng mát, gió đông nam luồn vào bên trong cái yếm nâu cổ xây làm mảnh vải căng như buồm, hé một nửa bộ ngực tròn rắn. Có hôm, nó tắm sông, lúc lên bờ, cái yếm dính chặt làn da, chũng cao nhu nhú làm miếng vải lồi lên khiến mắt phu già, phu trẻ muốn đớp. Chỉ có chồng bà phải quay mặt đi. Bà mắng bao lần, con gái phải giữ ý tứ. Nó vâng dạ rồi đâu lại vào đấy. Bữa cơm tối bà lầm lũi ăn, không kể chuyện nhặt nhạnh ở quán nước như mọi ngày. Còn chồng bà cũng chẳng nói gì, chốc chốc đưa chén rượu lên môi nhấp nhấp. Lan thấy không khí căng thẳng và vội hai bát. Nó ra đường hóng gió. Nó nghe loáng thoáng tiếng chú. Thì nó đến tuổi lấy chồng rồi còn gì. Nào tôi có cấm đoán, nhưng hoàn cảnh nó như thế, cũng phải tìm đám nào cho nó đỡ khổ. Ra gì nó cũng nghĩ đến chuyện đó. Mà sao mãi không thấy gì khi khát khao trong lòng nó cứ lớn dần. Gái phải hơi dai, như thải lại gặp cứt chó. Các cụ nói rồi, nên đêm ấy bà Mùng khóc thầm, mà tai vẫn vểnh lên nghe ngóng sợ nó bỏ trốn. Nghe tiếng con mực sủa, bà ngồi dậy vớ cây gậy. Tiếng con mực gừ gừ nhỏ dần rồi im hẳn. Bà lại khẽ khàng ngả lưng vì sợ cái giường phát ra tiếng cọt kẹt. Tay vẫn nắm cây gậy, bà ấm ức với tiếng thở đều đều đầy thỏa mãn của nó. Lũ đàn ông cũng như giống chó, vớ được cục xương thế nào cũng trở lại chỗ ấy tìm tiếp. Chồng bà vác hàng cả ngày, lại rượu vào, ngáy khò khò. Chập tối, bà định kể người nó có mùi lạ, nhưng sợ chồng khinh họ nhà mình nên bà cắn răng tự chịu. Gà gáy canh một, buồn ngủ rũ mắt, bà móc cái tăm trong túi lần mò trong bóng đêm chống hai mi. Cái tăm mềm lại phải đỡ mí trên quá lâu đã làm hai mắt ngứa ngáy, không chịu nổi, bà chớp mắt, hai cái tăm đổ sập, thế là bà ngủ. Cây gậy cũng tuột khỏi tay, bà ngáy còn to hơn chồng. Lan biết dì đã ngủ say, nó nhẹ nhàng trở dậy, hóa ra nó ngáy giả vờ. Nó nhẹ tay nhấc cái liếp, nghiêng người lách ra ngoài. Một bóng đen tiến đến bế bổng nó, đặt lên vai vác ù ra bờ sông. Bóng đen đặt nó xuống tấm cót, tóc váy nó lên tranh thủ thời gian. Cuốn lấy nhau ngấu nghiến, nó rên khe khẽ rồi bỗng hét lên. Bóng đen biết nó sướng, vội lấy tay bịt chặt miệng nó, rồi cả hai nằm ngửa nhìn bầu trời đầy sao li ti. Chợt nhớ phải về, nó chạy xuống sông vén váy, lội mấy bước rửa vội. Bóng đen chạy theo, nó quát khẽ. Về nhanh, không gì thức giấc bây giờ. Bóng đen nhanh chóng rúc đầu vào váy nó, rồi mới quay đầu cuốn lá cót lao lên như tên bắn vào bóng đêm. Sóng sông đào vỗ vào bờ oàm oạp, oàm oạp. Từ hôm phát hiện mùi lạ trên người nó, bà luôn để mắt, gầm gừ, sợ nó xa xẩy. Gái chưa chồng mà có con không chỉ mang tiếng với làng mà còn có lỗi với bố mẹ nó. Tiếng người đi chợ sớm léo xéo làm bà tỉnh giấc. Ngó sang giường cháu, nó vẫn thở đều đều. Nhấc cái liếp bước ra đường, nhưng không thấy con mực chạy lại liếm chân như mọi sáng. Bà gợn gợn vội đi quanh nhà, rồi bất ngờ chửi toáng lên. Mẹ cha lũ khốn nạn! Nghe tiếng vợ gầm, ông Vẹn bật dậy lao ra. Con Dọc, thằng Tơi mắt nhắm mắt mở cũng lao ra. Cả nhà vây quanh con mực nhe răng, sùi bọt mép nằm bất động. Mấy hôm nay nó ốm bỏ ăn, bà nghĩ đá còn đổ mồ hôi nữa là con vật. Nhưng nó sùi bọt mép chắc chắn bị đánh bà. Bà sờ người nó thấy lạnh ngắt, chứng tỏ nó chết trong đêm. Bà nghi cái thằng gây mùi lạ trên người con Lan đã đánh bà để đêm mò đến không bị phát hiện. Thằng Tơi lấy tay gạt nước mắt. Con Dọc thấy anh khóc cũng hu hu. Nghe tiếng khóc, Lan bật dậy, bước thấp bước cao ra cửa. Nhìn con mực chết thảm, nó giật mình và tỉnh hẳn. Chẳng nhẽ thằng kia đánh bà? Để dì khỏi nghi ngờ, nó chăm chăm vẻ thương tiếc. Bà Mùng điên ruột. Đâu mà ngu thế, dây vào thằng đều giả, để rồi mất thứ nghìn vàng, còn kèm theo con chó tinh khôn. Thôi mang chôn đi, đến phiên chợ tới u mày mua cho con khác. Nói với thằng Tơi xong, ông Vẹn đi vào. Lan bực bội, thằng kia đổ thêm dầu vào lửa. Nó định chạy đến hỏi cho ra nhẽ, nhưng sợ lộ. Sáng hôm đó, bà Mùng không mở quán, ngồi thừ ra. Lan cũng chẳng có gì để làm ngoài việc cứ đun đi đun lại ấm nước. Ba ngày sau, một thằng gầy nhẳng, cao như đi cà kheo, mắt hơi xách, hai vạt áo lương che trước che sau, mà vẫn rõ hai chân dạng háng như chó đi kiết, bê cái cháp son thếp vàng loại nhỏ vào. Bà Mùng giật mình, nó là ai, ở đâu, gia cảnh thế nào mà tự dưng mang chầu cau đến hỏi cháu bà. Hẳn nó và con Lan phải quen biết nhau từ lâu, nhưng đây là lần đầu bà thấy nó. Chạy vào gian trong, bà nói cốt để thằng kia nghe ngóng. Thế này là thế nào? Lan gãi đầu, cháu cũng không biết. Mày có quen nó không? Dạ có. Ra những điều bà nghi ngờ là đúng và mắng nó không oan. Chắc hôm đi mua rơm, thằng này tán tỉnh làm nó cỡn lên cho cưỡi. Bà cũng biết ở cái tuổi nó nhỏ lắm, như rơm rạ tháng chạp, chỉ cục than nhỏ tí cũng bùng lên. Mẹ nó vừa hiền lành vừa tồ, cưới xong ở nhà chồng đến nửa tháng vẫn còn đòi về nhà mình ngủ, vì tối nào anh ấy cũng đòi nằm lên bụng. Bố nó quanh năm đánh dậm, mưa phùn gió bấc cũng không nghỉ. Cái dậm mà khô là treo niêu, thế mà lại lòi ra cái của nợ này. Hết điên với nó, bà lại điên với cái thằng kia. Mà một mình đi hỏi vợ chắc không bình thường. Thằng dạng háng rụt rè. Thưa dì, cháu tên Hà, quê ở phủ Thái Bình. cháu đang bán bún xáo trâu ở ven đường cái. Chúng cháu mới quen nhau. Cháu đã ướm ý Lan. Cô ấy đồng ý, nên hôm nay cháu có cơi trầu. Cháu xin được thưa chuyện với dì. Nó bắt đầu như vậy. Cháu xin dì cho em nó làm người nâng khăn sửa túi cho cháu. Bà đoán không sai. Trông cái mặt tối như đêm 30 mà cũng nói như kẻ biết chữ thánh hiền, làm bà thêm ức. Bà sổ cái khăn vuông trên đầu phẩy mạnh một cái. Bố mẹ cậu đâu? Họ hàng nhà cậu đâu? Cháu tôi có hư hỏng cũng không phí của dâng không cho cậu. Cậu ra khỏi nhà tôi ngay. Nó rúng ró nhưng vẫn kiên trì. Thưa dì, tự tình là bố mẹ cháu mất cả. Họ hàng cũng chẳng còn ai, hàng xóm cũng không có, nên cháu liều, mong dì hiểu cho. Nó nói vậy khiến bà Mùng đâm bí. Bí dí tốt. Bà quát: Con Lan đâu rồi? Ra ngoài này ta hỏi đây. Con Lan lấm lét như chó bị khua gậy. Mày nghe cậu ta nói rồi đấy, ý mày thế nào? Nó không trả lời mà gật gật cái đầu. Mặt bà đỏ như say trầu. Định đuổi đi luôn nhưng kịp hãm lại cơn giận. Đuổi nó mang tiếng với đằng họ nội, và nó liều lên vác bướm về ở với thằng kia là mất gì mất cháu. Mà đồng ý thì bà không có quyền vì bà bên ngoại. Bà hạ giọng: Tôi đằng ngoại không có quyền. Chú nó còn sống, cậu về thưa chuyện với ông ấy. Nó nỉ nèo: Thưa dì, dì cũng biết hoàn cảnh nhà. Già con Lan đã tông tốc. Con gái đâu có loại ấy, gặp đàn ông một lần đã dốc hết chuyện nhà. Máu bà lại dồn lên mặt, ức đến độ không nói được gì. Thằng kia thấy thế cũng sợ. Còn nó đứng trơ giữa nhà, không ngờ chuyện nhanh thế. Lan là cháu gọi bà bằng dì. Mẹ nó chết lúc nó còn bé. Bố vay mượn tiền của Lý trưởng bao năm không trả được. Cụ Lý bảo sẽ trừ hết nợ nếu bố nó gả nó làm vợ ba. Cứ ngửi thấy mùi mồ hôi của kẻ nghiện thuốc phiện xông lên từ xa, bố nó biết ngay cụ Lý đến. Thế là sấp ngửa xin khất, cho cháu nó lớn thêm chút nữa. Nhiều nhà cũng muốn xin nó làm dâu, nhưng Lý trưởng đã đóng cọc, chẳng ai dám chống nạnh thách cụ Lý. Các bà trong tổng có con trai lớn cũng chừa nó ra. Vào ngày cuối cùng phải trả lời có gả hay không thì đêm trước bố nó cho trốn ra thành Nam. Đoán con đã xa làng, bố nó treo cổ lên xà ngang. Chết mà mắt trợn trừng, lưỡi thè ra, mặt tím ngắt. Ông Sáng, em ruột bố nó, đỡ xác anh xuống, ấn mãi cái lưỡi mới chịu vào mồm. Miệng lầm rầm khấn, tay vuốt 5 lần, hai mắt mới khép. Cụ Lý nghe tin đến tịch thu nhà ngay, sai người rào cổng, nên họ Mạc phải dựng rạp phát tang ngoài ngõ. Chú nó uất ức, nhưng làm gì được, kẻ vừa có tiền vừa có quyền lại đang là chủ nợ của anh mình. Ra điều tử tế, chờ chú nó cúng 3 ngày, lão mới tóm thằng Lân, em trai nó, về ở đợ trừ dần nợ. Chẳng biết bố nó nợ bao nhiêu vì không có giấy, song cụ Lý tuyên bố thằng Lân ở đến lúc chết mới hết nợ. Nếu cậu không thể gặp ban ngày thì chờ đêm đến mà nói chuyện. Nó gãi đầu gãi tai. Thưa dì, cháu sợ chú không đồng ý vì chưa dỗ hết. Dì thương chúng cháu. Cậu biết thế sao còn vác mặt đi hỏi vợ? Để qua dỗ hết, có xin xỏ gì thì xin chứ. Bà Mùng giọng cương quyết rồi xuống bếp. Cái Lan ra hiệu, thằng kia bám theo. Bà lên nhà, nó lẽo đẽo ăn vạ. Tôi nói với cậu rồi, tôi bên ngoại, tôi không có quyền. Giá như đằng nội không còn ai thì dì cũng như mẹ, tôi quyết được. Nhưng chú ruột nó còn sống sờ sờ, sao tôi dám có ý kiến? Nó gặp chồng hiền không sao, nó gặp thằng cờ bạc, rượu cả vò, chó cả con, thì tội đổ cả lên đầu tôi. Thôi, cậu đừng nói nữa. Cháu bà mông tròn như quả dưa hấu, ngực căng như bưởi tháng 7, tóc đen mềm như tơ đay lúc chưa vấn dài quá khoeo. Lúc không cười, mặt nó cũng tươi, lúc cười thì đàn ông cứng cỏi cũng bị hút hồn. Bốn thằng phu trẻ làm cùng với chồng bà nhiều lần gặp duyên muốn xin nó làm vợ. Có thằng còn nhờ mối khéo ăn nói đến thừa chuyện, lại có thằng dẫn theo mẹ. Bà cũng nói như vừa nói với thằng này, thực ra trong bụng cũng có ý chờ đám nào kha khá để cháu đỡ khổ. Nhưng ở bến đò vắng này không có cơ hội nên nhiều lần bà sai nó vào phố mua lặt vặt cũng có ý đó. Ác nỗi theo nó toàn đàn ông đứng tuổi. Bà tế nhị mời ra khỏi nhà. Còn cháu về cứ oang oang. Ông Tây râu dài và rậm hơn râu các cụ, ngực đầy lông xoăn như tỷ đàn bà. Lại còn khoe cháu chỉ đứng đến ngực ông Tây ở chợ rồng. Bà muốn ngất. Tây mới chiếm thành Nam hơn một năm mà có cô đã đẻ con đen chũi, chẳng xấu hổ nhục nhã, nghênh ngang bế cục than ra chợ ăn quà. Nói vậy tưởng nó thôi, nào ngờ nó dai hơn đỉa đồng chiêm. Cháu lại dì, dì thương cháu, thương em, dì cho chúng cháu đến với nhau, dì cũng... Bà quắc mắt, quay người lại, vạt áo tứ thân quay theo. Cậu nói cũng là cũng thế nào? Lại con kia toàn hót, tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. Cháu mới chấp thế thì cạn tình quá. Bà lấy chồng cũng không cưới hỏi gì. Cha mất, mẹ qua đời cùng năm. Hai chị em đùng bọc nhau 3 năm thì mẹ nó lấy chồng. Anh cả chết bệnh, chị dâu hở ra là bóng gió muốn đuổi em chồng. Không chịu nổi, cô bé Mùng the thắt bỏ quê ra thành Nam làm thuê cho bà Chu, một người Hoa có xưởng dệt vải. Sáng giặt quần áo cho cả nhà chủ, trưa nấu cơm cho thợ. Vì thế ngày ngày Mùng phải cắp rổ quần áo ra sông Đào. Cạnh chỗ giặt có gánh sẩm gia đình, nghe nhiều cũng thuộc đôi câu. Con giai trưởng ông trùm cỡ tuổi Mùng, anh ta vừa hát vừa gõ nhịp, còn ông bố kéo nhị. Đôi mắt mù lúc nào cũng ngếch lên. Thấy Mùng đứng nghe, đang hát bài Răng sáng vườn chè, anh ta chuyển sang bài khác. Ông bố ớ ra, kéo sai nhịp, nhưng đoán có khách, vội đổi nhịp bắt ngay điệu mới. Đến bây giờ bà Mùng còn nhớ. Đừng tham lấy chú biện tuần, áo quần sạch sẽ, nợ nần chan chan. Thà rằng lấy chú sầm xoan, nợ nần chẳng có hát tràn cung mây. Mùng cảm giác có ai đang liếc kín mình. Chợt xấu hổ, cắp rổ quần áo bước nhanh ra sông. Đêm đó Mùng sao xuyến. Một hôm chẳng thấy gánh sẩm đâu, nghe nói quân Pháp sợ nghĩa quân nên ra lệnh cấm tụ tập đông người, buộc họ kéo nhau đi nơi khác. Chắc không còn cơ hội gặp anh hát sẩm. Mùng nhơ nhớ, nào ngờ một sáng mang quần áo ra sông, Mùng nổi da gà, mình anh ta ngồi đúng chỗ đó hát chay, vờ như không biết, Mùng lảng, anh ta ngừng hát đuổi theo. Tôi bỏ gánh sẩm rồi, thân trai ngồi trơ một bên đường, nhận vài xu bố thí tôi thấy nhục. Nếu cô đồng ý lấy tôi sẽ dựng lều ở chính chỗ này. Sẩm mà không hát thì ai cho tiền? Tự nhiên Mùng bật ra. Ai hát mà trả được, miễn không bị câm thôi. Và trong bóng tối của dãy nhà ngang cho người ở, đêm đó Mùng âm ỉ sướng, trong khi người làm đã ngủ say. Sáng ra chờ bà chủ rỗi việc, Mùng chắp tay. Thưa bà, cháu đội ơn bà đã cứu mang cháu trong lúc khốn cùng. Nay cháu đã nhớn, có người muốn xin cháu. Cháu xin bà cho cháu nghỉ việc từ hôm nay. Bà Chu bất ngờ, nhưng cũng đồng ý, và Mùng bị chiết mấy hào tiền công vì làm khó cho gia chủ. Có cô thợ dệt nghe lỏm câu chuyện buông lửng. Cũng có người lấy á? Thân hình Mùng thô, cái mũi ngắn chùn, bàn chân ngón tõe ra giống người giao chỉ, bù được cái mông to, đùi dạng tướng mắn đẻ. Bỏ ngoài tai, Mùng tung tăng khoác tay nải quần áo ra bến đò. Thế là thành vợ thành chồng. Chồng Mùng tên Vẹn. Vẹn là tên một cái chợ ở đất Ninh Bình, nơi ông mù hát sẩm gặp cô gái mê đàn hát theo ông làm vợ. Sinh con, ông mù lấy tên chợ đặt cho con với ngụ ý kỷ niệm. Còn quê đâu như Bắc Ninh, Vẹn dựng lều mở quán cho vợ bán nước vối. Gọi là quán, nhưng lèo tèo, lọ, kẹo bột, vài cái bánh gai, ấm nước vối và chai rượu đục bán cho khách chờ đò. Còn anh ra bến khuân vác thuê cho người buôn chuyến. Thoát đã hai mặt con, nhẽ ra phải thêm mấy đứa nữa nếu Vẹn không ốm thập tử nhất sinh. Qua bảo bệnh, Vẹn thúc liên tục mà không thấy vợ có chửa. Đi khám, thầy lang bảo chồng ốm như thế không thể sinh tinh được. Dù đời bà thế thật, nhưng nó không có quyền so bì. Nghe chừng nó nói với bà cho phải phép, nó chơi cái bài cầm bằng con trẻ chơi diều đứt dây rồi. Xa làng, nó chẳng sợ tiếng bấc tiếng chì, cũng không bị hạ nhục theo kiểu đi ngược chiều nhổ nước bọt. Bà Mùng vào trong nhà nói vọng ra: "Dì không quyết được, tùy cháu. Nếu sau này có chuyện gì, cháu tự chịu." Mặt Lan tươi hơn hớn, nó hiểu dì không đồng ý, nhưng cũng chẳng ngăn cấm. Vơ mấy cái váy, cắp vào nách chờ. Bà định ngăn rồi lại thôi, thằng kia ngượng nghịu: "Cháu sẽ cố gắng để cô ấy không phải khổ." Hai đứa ríu rít đi, mấy phu trẻ ngồi quán uống rượu nhìn thấy thì thầm: "Số thằng kia đỏ thật, không mất các bạc nào mà vớ được con vợ non tơ." Một thằng rít thuốc lào đến hết hơi, tiếng điếu kêu oán hận vang cả bờ sông, nó buông theo khói. Đường dài mới biết ngựa hay. Biết chúng nó bàn tán cháu mình, bà Mùng xấu hổ vờ xuống bếp. Buổi chiều dọn hàng sớm, bà ngồi khóc ti tỉ. Con dọc thằng Tơi thấy mẹ khóc cũng xị mặt. Ông Vẹn về đoán được chuyện: "Con người không tránh được số đâu. Thôi bà nấu cơm đi, tôi đói lắm rồi."